đi về đâu, sanh diệt cảnh giới nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi câu hỏi đó là nó hơi sai cái yếu chỉ ở đây. Có phải người tu thiền không đặt vấn đề ăn chay là chủ yếu? Thật ra người tu thiền, tu tịnh, tu cái gì theo đạo Phật thì cũng cấm cái giới sắc sanh, phải không? Như vậy thì người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy thì các ngài không tự nấu nướng ăn, cho nên cái giới sắc sanh các ngài không có quan trọng, vì các ngài không có nấu nướng, đâu có mua cá mua thịt về nấu nướng mà sợ sắc sanh. Nhưng mà cái người tu ở bên Bắc Tông thì có chùa, có gạo, có cơm sẵn, không có đi khất thực, phải nấu nướng ăn. Thì nếu mình còn ăn cá ăn thịt thì tự nhiên mình phải phạm tội sát sanh, cho nên bắt ăn chay. Như vậy thì ăn chay ăn mặn tùy hoàn cảnh, chứ nói người tu thiền không quan trọng ăn chay thì không đúng. Nếu vậy thì bên Bắc Tông sở dĩ ăn chay vì không đi khất thực, còn bên Nam Tông sở dĩ không ăn chay cho gì ăn nấy là vì đi khất thực. Khất thực mà rồi người ta cho cái đó thì cứ về ăn, mà các ngài đâu có phạm tội sát sanh, cho nên rồi các ngài tùy mà linh động. Còn bên nay vì mình ở mình tự nấu nướng lấy ăn, cho nên phải ăn chay để tránh cái tội sát sanh, vậy thôi. Người hỏi nếu là Phật tử tu theo Phật mà không ăn chay, trường về đạt được quả vị gì, lúc chết đi về đâu? Thiệt ra Phật tử không ăn chay trường nhưng mà bớt được những cái tội sát sanh thì tùy theo phước nghiệp, tu tới cao thì được quả vị cao, tu thấp thì ở quả vị thấp, tu thường thì được trở lại làm người, chứ cái này làm sao nói trước được. Thôi còn một giờ nữa hết. Kính bạch hòa thượng, từ bi chỉ dạy cho chúng con đọc ở kinh Kim Cang thấy câu ưng như thị sanh, thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Kính xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy vì chúng con chưa hiểu. Đó. Thì Phật tử này dẫn trong kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang trọng tâm ông tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu: vân hà hàng phục. Câu đầu là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm ấy. Thì như vậy thì khi mà Đức Phật trả lời trong đó cái câu ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, thì tôi bớt cái câu đó đi, tôi chỉ nói cái đoạn Phật dạy rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chữ kỳ là tâm ấy á, tâm ấy là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á. Nếu là người mà muốn được an ưng như thị sanh tâm thanh tịnh á, là muốn được sanh cái tâm thanh tịnh như vậy thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp, tóm lại là không để dính mắc cái sáu trần, không dính mắc cái sáu trần. Ưng vô sở trụ tức là không để tâm dính mắc cái sáu trần thì để mà sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng giác. Khi không dính mắc với sáu trần, đó là cái cơ hội của cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phát hiện chứ gì hết. Như vậy cho nên thiền dạy chúng ta phải tránh, đừng để sáu căn dính mắc cái sáu trần. Đó là cũng cái căn cứ một phần trong kinh Kim Cang. mà chỗ đó lục tổ nhận được. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng từ lục tổ về sau, các thiền sư luôn luôn nhắc nhở chúng ta gìn giữ sáu căn, mà không phải từ lục tổ về sau mới có cái dạy đó, mà từ Phật cho tới các vị tổ trước cũng như vậy. Hiểu vậy thì thấy người tu Phật có một cái hệ thống trước sau như một, chứ không có gì sai biệt hết. Đó là tôi trả lời cho Phật tử này. Như vậy thì tới đây xong. Thôi có gì nữa. Bây giờ nhắc tới tháng sau giảng ở đây, ngày 24 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 27 tháng 8 âm lịch, Chủ nhật ngày 24 tháng 9 dương lịch, ngày 27 tháng 8 âm lịch giảng tại đây. Rồi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học tới Thiền Sư Chân Không. Ngài sinh năm 1045, tịch năm 1100, đời thứ 16 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Vương, tục danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng, huyện Tiên Du. Con nhà sang trọng, lúc mẹ mang thai sư, cha mộng thấy vị tăng trao cho cây tích trượng, sau đó sinh ra sư. Thuở nhỏ sư thích ở riêng một mình, siêng năng đọc sách, chẳng màng những việc vặt vãnh. Năm 15 tuổi sư đã bác thông sách sử. Đến 20 tuổi sư xuất gia, rồi dạo khắp Tùng Lâm tìm nơi khế hợp. Sư đến pháp hội chùa Tỉnh Lự, núi Đông Cứu, nghe giảng kinh Pháp Hoa, quát nhiên tỉnh ngộ. Cơ duyên khế hợp ấy khác nào con rùa mù gặp bọng cây. Sư ở đây nhập thất 6 năm, sự tham vấn càng ngày càng sâu, nhân đó được truyền tâm ấn. Đây là một đoạn nói về cái lịch sử đời của Ngài Chân Không. Ngài ban đầu sinh ra đã có cái tâm thích tu, cho nên học thì giỏi nhưng lại chịu tu hơn. Vì vậy mà năm 20 tuổi Ngài xin xuất gia. Sau khi xuất gia rồi, Ngài đến chùa Tỉnh Lự ở núi Đông Cứu nghe giảng kinh Pháp Hoa. Ngay đó thì Ngài được tỉnh ngộ. Ở đây dùng cái từ cơ duyên khế hợp ấy khác nào con rùa mù gặp bọng cây. Đây là một cái hình ảnh ở trong kinh. Trong kinh Đức Phật bảo rằng có một con rùa mù, nó nằm sâu dưới đáy biển, ở trên mặt biển có cái bọng cây. Trong bọng cây đó nó có một cái lỗ trống, mà con rùa mù 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Mà bọng cây thì theo gió theo sóng, nó đưa đẩy nơi này nơi nọ. Như vậy thì Phật hỏi: con rùa mù bao lâu tìm được bọng cây? Chắc ít ai nghĩ rằng bao lâu được, bởi vì bọng cây thì trôi nổi trên mặt nước, mà rùa mù không thấy đường, trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Thử hỏi tìm được bọng cây thì quá là khó. Nhưng ở đây dùng hình ảnh đó để nói lên rằng cái cơ duyên khế hợp ấy khác nào con rùa mù tìm bọng cây, hay cơ duyên mà nghe kinh liền ngộ, ngộ một cách rõ ràng, thấu suốt thì chuyện rất là hy hữu, giống như rùa mù tìm bọng cây. Còn cái vụ rùa mù tìm bọng cây đó thì trong kinh Đức Phật cốt nói lên rằng người đời mất thân này được trở lại làm người nó khó như rùa mù tìm bọng cây. Bởi vậy cho nên được thân người không phải là một chuyện dễ, đừng có phí nó uổng mà ráng dùng nó đúng chỗ thì sau này mới hữu ích. Đó là cái thí dụ mà Phật nói. Như vậy thì Ngài ở đây, Ngài học tập đến 6 năm, tuy ngộ rồi mà vẫn phải 6 năm học tập nữa, cho nên Ngài càng sâu. Nhân đó Ngài được truyền tâm ấn. Thì như vậy từ trên đến đây là nói về cái thân thế của Ngài và nói về cái chỗ chứng ngộ của Ngài trong lúc tu hành. Đây về sau mới nói về chuyện hoằng quá. Sao sư đến núi Từ Sơn dừng trụ, tự lấy giới luật giữ mình, trên 20 năm không hề xuống núi. Danh tiếng vang dậy xa gần, vua Lý Nhân Tông nghe danh xuống chiếu mời vào đại nội giảng kinh Pháp Hoa. Thính giả nghe giảng ai nấy đều kính phục. Đó, cái chỗ này là cái giá trị của người tu. Khi mà Ngài đã ngộ đạo, được truyền tâm ấn, Ngài lên núi Ngài ở, lấy giới luật giữ mình, trên 20 năm không hề xuống núi. Thì quý vị thấy 20 năm mà không xuống núi thì cái thì giờ của Ngài quân tu nó rất là đầy đủ. Bởi vậy nên danh tiếng của Ngài đồn đại xa gần, nhà vua nghe danh mời Ngài vào đại nội giảng kinh Pháp Hoa, thính chúng nghe ai cũng kính phục. Đó là cái phần giáo hóa. Bây giờ Thái Quý Thường Kiệt, Thích Sử Lạng Châu, tướng quốc thân công rất kính trọng, sư thường xả tài vật cúng dường. Những phần cúng dường sư đều dùng vào việc sửa chùa, xây tháp, đúc hồng chung để lại đời sau. Đây là mấy ông quan lớn trong triều như Lý Thường Kiệt, Thân Công, vân vân. Những vị đó đều đem tài sản cúng dường, mà Ngài được cúng thì đều lo sửa chùa, xây tháp, đúc hồng chung, chứ không có dùng riêng tư cho mình. Về sau sư trụ trì chùa Chúc Thánh trên núi Phả Lại, có vị tăng đến hỏi thế nào là diệu đạo. Sư đáp: sau khi giác rồi mới biết. Ông tăng hỏi: giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được? Sư liền nói hai câu kệ: nếu đến tiên gia trong động sâu, hoàng đan quán cốt được mang về. Như vậy thì ông tăng này hỏi thế nào diệu đạo, tức là cái đạo nhiệm màu. Thế nào là cái đạo nhiệm màu? Thì Ngài bảo rằng sau khi giác rồi mới biết. muốn biết đạo nhiệm màu phải giác ngộ rồi mới biết, chứ không thể giải, không thể nói thường được. Thì ông Tăng nói: giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được. Từ trước giờ không thông lời Phật dạy, bây giờ Ngài nói như vậy con làm sao con